Chào mừng các bạn đã đến với podcast của Điện Thoại Liên Việt Nam. Và một tuần đã trôi qua, Randy sẽ cùng với các bạn quay lại tìm hiểu xem Điện Thoại Liên ở tuần này có những gì thay đổi. Và như các bạn đã biết thì Randy làm về giáo dục và đào tạo nghề Điện Thoại Liên chuyên nghiệp cho các bạn có đam mê về Điện Thoại Liên và có nhu cầu học nghề để cho bản thân mình một cái cơ hội trong ngành Điện Thoại Liên. Vì vậy, cái chủ đề xuyên suốt và chiếm phần lớn thời lượng mà Randy thường dành để chia sẻ trên các số podcast là về định hướng nghề nghiệp. Mục tiêu là giúp các bạn có thể có được những thông tin hữu ích, những cái nhìn đa chiều ngay từ trước khi bước vào nghề Điện Thoại Liên chuyên nghiệp. Bởi vì Randy tin rằng nếu bạn có những định hướng nghề nghiệp đúng đắn, bạn sẽ có những cơ hội để tìm ra cho mình sự phù hợp, cũng như những lộ trình phát triển và các cách thức khác nhau để bạn có thể phát huy được tối đa cái năng lực của bản thân mình, hoặc là những tố chất mà mình sẵn có, để từ đó cho bản thân mình những cơ hội mới, đồng thời giúp cho chính ngành Điện Thoại Liên phát triển mạnh mẽ hơn, và chúng ta sẽ có thể làm Điện Thoại Liên một cách vui vẻ và hạnh phúc hơn. Song song với chủ đề đó là những chủ đề về kinh doanh Điện Thoại Liên, các cách thức để mà các bạn có thể làm kinh doanh chăm sóc xe ô tô và làm Điện Thoại Liên chuyên nghiệp hay ho hơn. Tuần này Randy sẽ cùng với các bạn trao đổi về cái chủ đề hiểu đúng về sai sót kỹ thuật Điện Thoại Liên. Đây là một chủ đề mà Randy thấy rằng rất là nhiều bạn đang học nghề và cả đã đi làm một thời gian rồi cũng rất là quan tâm. Một bạn inbox cho Facebook của Randy nói rằng: "Sư phụ ơi, bây giờ em đã làm được một thời gian, nhưng mà khi em làm vẫn có một số cái lỗi mà em cứ mắc đi mắc lại và em chưa tìm cách để mà khắc phục triệt để được. Em đã thử rất nhiều cách. Vậy thì vì sao em biết mà em vẫn mắc những sai sót này?" Vậy thì bạn hãy cùng Randy lắng nghe cái phân tích, cái nhìn nhận và những chia sẻ cũng như kinh nghiệm của Randy để mà mình hiểu hơn về cái vấn đề này. Đồng thời, thông qua câu hỏi của bạn học viên cũ, Randy sẽ giúp với các bạn tìm ra cho mình hướng đi phù hợp hơn. Khi mà nói về sai sót kỹ thuật khi làm Điện Thoại Liên thì hầu hết chúng ta đối diện với nó với một tâm thế: một là sợ hãi, hai là né tránh, phải không các bạn? Còn những bạn đang làm quản lý, đặc biệt là những bạn đang làm quản lý kỹ thuật hoặc là chủ một shop, chủ shop Điện Thoại Liên, thì có xu hướng một là kiểm soát và xử lý cái sai sót này ngay từ đầu, hoặc là đề ra các biện pháp, các quy trình kỹ thuật để mà phòng tránh. Bởi vì không ai trong chúng ta muốn xảy ra sự cố trên chiếc xe của khách hàng. Kể cả khách hàng hay là người thực hiện đều không muốn điều đó, phải không các bạn? Nhưng mà trước khi có một cái giải pháp nào khác biệt thì có nên chăng chúng ta nên nhìn nhận lại cách chúng ta nhìn về cái sai sót kỹ thuật đó để mà chúng ta hiểu đúng đắn hơn, hoặc là chúng ta có một cách thức tư duy khác biệt hơn, từ đó mới đưa ra giải pháp khác biệt được. Bởi vì những hướng đi cũ kỹ chỉ đưa ra những giải pháp cũ kỹ mà thôi, phải không các bạn? Chúng ta có một cái câu nói rất là quen thuộc, đó là thất bại là mẹ thành công. Nhưng mà bạn hiểu như thế nào về cái thất bại đó, nó mới thật sự là quan trọng. Với Randy thì bạn có thể xem cái sai sót kỹ thuật mà bạn mắc phải trong quá trình thực hiện các gói dịch vụ Điện Thoại Liên là một bài học. Kể cả khi bạn làm đúng thì nó cũng phải cho bạn một bài học. Chứ đừng nghĩ chỉ có khi làm sai sót mới học bài học và rút kinh nghiệm, mà chúng ta phải rút kinh nghiệm và học được trong mọi tình huống. Vì vậy, cái việc mà đánh giá cái kết quả chúng ta đã làm, cái cách chúng ta đã trải qua như thế nào khi mà chúng ta xử lý vấn đề về chuyên môn kỹ thuật thực sự là rất quan trọng. Thì cái việc mà chúng ta loại trừ cái sai sót kỹ thuật detailing ngay từ đầu, nó có một số điểm bất lợi. Đầu tiên, chúng ta không sẵn sàng đối mặt với cái thử thách khó để mà tìm ra được cái sai sót. Hầu hết chúng ta quan tâm tới những sai sót lớn, nhưng mà cái kinh nghiệm làm detailing của Randy chỉ ra rằng thực tế dù là bạn mắc sai sót nghiêm trọng hay chỉ là những sai sót bé tí teo thì nó đều ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng của cái dịch vụ đó, phải không các bạn? Điều này có nghĩa là khi mà chúng ta cố gắng giảm thiểu rủi ro và loại trừ các sai sót kỹ thuật điều linh ngay từ trước khi bạn bắt tay vào làm, thì chúng ta gặp một điểm hạn chế, đó là chúng ta có ít cơ hội để thực hiện cái yêu cầu của khách hàng. Mà việc tự mình giới hạn lại các cơ hội của mình, nó sẽ không bao giờ cho chúng ta các phương án tốt nhất cả. Cái nguyên tắc cơ bản để mà bạn có thể có cơ hội được làm đúng ý khách hàng, được làm tốt hơn mỗi ngày, là phải cho chính bản thân của mình và tập thể của mình nữa nhé bạn, nhiều cơ hội nhất có thể. Cái việc đúng hay sai, cái phương án đó hay ho hay không hay ho ở ngay bước đầu tiên này không phải là điều quan trọng, mà chúng ta phải cho chúng ta thật sự nhiều phương án, càng nhiều càng tốt. Nhiều phương án bạn thấy nó có thể không hay ho, nhưng nếu nó vẫn dẫn bạn về đáp án cuối cùng và đáp án đó thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, thì nó vẫn là một sự chọn lựa để bạn có thể bỏ vào túi, chứ không phải là phương án chúng ta nên loại bỏ. Randy không nói là bạn sẽ phải dùng ngay phương án đó, nhưng ít nhất bạn cũng có một phương án dự phòng là phương án đó hoạt động rồi các bạn. Cái giải pháp, cái cách làm đó nó ok, nó chạy, và nó giữa việc nó chạy và nó hoàn hảo là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nhưng chúng ta chỉ nên bỏ túi những giải pháp mà nó chạy, nó hoạt động được thôi, đúng không các bạn? Các bạn nhất trí đến đây chưa? Cái thứ hai đó là làm sao mà bạn biết là sẽ vượt qua được cái sai sót đó như thế nào nếu bạn không mắc sai sót. Nghĩa là ai mà không có sai sót hả các bạn? Đâu có ai mà hoàn hảo đến như vậy. Dù là ông thầy hay là master đi nữa thì ổng vẫn sai. Và thật ra là những người đó sai rất nhiều các bạn ạ. Họ sai nhiều đến mức mà việc đó nó thành một thói quen, và họ học được gì từ việc đó? Họ vượt qua, họ xử lý cái sai sót, họ mới hiểu được là cái gốc rễ của vấn đề nằm ở đâu. Họ cũng có cơ hội để khắc phục những cái mắc xích mà bị trầy trật dẫn đến cái sai sót về kỹ thuật. Họ cũng có cơ hội thấu hiểu được những thói quen mà những kỹ thuật viên đã làm cái điều gì để gây ra cái sai sót ngoài ý muốn đó. Họ cũng có cơ hội để hiểu hơn về hành vi của khách hàng dẫn đến những sự cố hoặc vấn đề mà họ đang gặp phải. Và những thứ đó nó rèn luyện cho bạn, cho tập thể của bạn một cái thói quen vận động về suy nghĩ chạy một cách tự nhiên những cái vấn đề những cái hướng đi mà dẫn đến sai sót. Và hiểu được điều đó, bạn mới biết vì sao khách hàng có nhiều vấn đề để mà bạn có cơ hội đưa ra giải pháp. Nhiều bạn sẽ nói với Randy rằng: ơ kìa, đang nói về sai sót kỹ thuật detailing thì liên quan gì tới ông khách nhỉ? Thực ra rất là liên quan. Vì sao? Ông khách, ông không phải là một người làm chuyên môn giống như bạn. Nên cái việc ông khách, ông sử dụng chiếc xe, nó không giống như yêu cầu kỹ thuật mà bạn đặt ra. Lấy ví dụ, bạn phủ ceramic hoặc dán phim PVF vào một chiếc xe rất đẹp. Bạn yêu cầu ông khách là về, anh ơi, phải rửa xe thật sạch, chỉ rửa xe bằng nước sạch, làm định kỳ, vân vân và vân vân. Không được thế này, không được thế kia, chỉ làm cái này, tránh cái kia. Những thứ đó đâu có khả thi trong cuộc sống thực tế các bạn, phải không? Họ sử dụng sản phẩm của bạn, họ sử dụng dịch vụ của bạn để mà phục vụ cho cuộc sống của họ, không phải để đúng kỹ thuật. Bạn đồng ý với Randy không? Cho nên cái việc mà họ sử dụng sai kỹ thuật là điều hết sức hiển nhiên, mặc định luôn các bạn. Vì có sai sót đó nên mới có cơ hội cho bạn chứ. Vậy thì hiểu đúng về sai sót kỹ thuật phải chăng là một lợi thế mà lâu nay chúng ta bỏ quên cái kỹ năng đó khỏi cái nghề detailing này? Randy thì không bỏ quên. Bởi vì trong khóa học á, đặc biệt là các chương trình đào tạo nghề detailing, các bạn học nhiều nhất là gì? Học những cách làm và những cách làm bị sai sót để mà thay đổi, điều chỉnh. Đó là lợi thế của đi học mà việc tự học không đạt được. Không có nghĩa là bạn không tự học được nha, nhưng không phải ai cũng tự học thành công được nha các bạn. Và dĩ nhiên nếu có huấn luyện viên kèm phải học tốt hơn so với tự học rồi. Một cái điểm nữa mà Randy cũng thấy là khi có sai sót kỹ thuật sẽ giúp cho bạn xây dựng được một tập thể rất là vững mạnh. Thật luôn. Vì nhờ những sai sót kỹ thuật mà bạn mắc phải, bạn có cơ hội học được từ chính bạn, đúng không? Nhưng bạn đâu có mắc sai sót của người khác. Bởi vì mỗi người có một cái lỗi sai, có nhiều lỗi sai khác nhau. Cho nên ông A có sai sót của ông A, ông B có sai sót của ông B, ông C có sai sót của ông C. Dĩ nhiên có nhiều sai sót sẽ trùng lắp với nhau, nhưng có những ông có những sai sót riêng. Và việc thấy cái sai sót kỹ thuật của ông A giúp cho ông B có cơ hội học thêm về chuyên môn. Ông C thấy được sai sót của ông A và ông B, ông C có cơ hội tự nâng cao năng lực bản thân mình. Vô hình chung, nếu bạn có một tập thể tích cực, lành mạnh, bắt tay với nhau, sẵn sàng học hỏi, thì bạn học được vô số thứ từ những ông giỏi hơn mình, chính là những người đi trước, những ông thầy, những người thợ lành nghề. Mình học được từ chính bản thân mình trải qua những sai sót đó. Đồng thời mình cũng học được từ những ông chuyên môn kém hơn mình. Đấy. Nhờ vậy mà Randy có nhiều kiến thức và hiểu biết để mà có thể chia sẻ và giảng dạy trong các khóa học. Chứ Randy không biết hết các đó, các cái sai sót đó các bạn ạ. Bởi vì Randy có xu hướng làm theo thói quen của Randy, ông khác có xu hướng làm theo cách thức của ông khác. Nhưng nhờ tiếp xúc, giảng dạy, học lẫn nhau, học từ những bạn học viên của Randy luôn, giúp cho Randy hiểu biết hơn. Và Randy đúc kết lại, đây là lợi thế của Randy, đúc kết lại, khái quát hóa và đưa ra những chương trình phù hợp, liên tục cải tiến, phù hợp với cái yêu cầu của thị trường, giúp cho các bạn có thể rút ngắn thời gian khi mà đến với nghề detailing. Nhờ vậy, cái chương trình đào tạo của Randy nó cập nhật và nó thay đổi. Cho nên tóm gọn lại, sai sót kỹ thuật điêu linh là thực sự cần thiết trong quá trình phát triển chuyên môn nghề điêu linh của bạn. Và bạn có thấy ý kiến của Randy là phù hợp hay không? Nếu có, hãy chia sẻ cho những người khác để các bạn khác có cơ hội được hiểu đúng đắn hơn. Còn nếu bạn có thắc mắc gì, đừng ngại ngần chia sẻ với Randy bằng cách inbox vào fanpage của Randy hoặc fanpage của Điều Liên Việt Nam. Và các bạn ơi, các số podcast này sẽ được phát sóng định kỳ hàng tuần trên website Điều Liên Việt Nam, Spotify và YouTube nữa. Các bạn nhớ đón theo dõi để mà chúng ta có thể cùng nhau làm Điều Liên được hay ho hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số episode tuần sau.